8. Phẩm ngàn. 1. Tên Đao Phủ. Dù nói năng ngàn lời. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm về chuyện tên Đao Phủ Răng Đồng. Một bọn 499 tên cướp sống bằng nghề cướp bóc các thôn làng và những nghề bạo động khác. Bây giờ, có một gã răng màu đồng, da ngâm đen, mình đầy sẹo, đến xin nhập bọn với chúng. Chúa Đảng nhìn thấy gã tính tình tàn bạo quá đỗi, có thể ăn thịt mẹ và uống máu cha, nên từ chối. Dù vậy, gã vẫn tìm cách nịnh để mua chuộc cảm tình một lâu la hầu cận. Kết quả là gã đã được thâu nhận. Đến một lúc nào đó hết thời, bọn cướp bị dân chúng hợp lực với lính nhập vua bắt được, đưa hết ra tòa. Quan tòa ra lệnh chặt đầu chúng bằng rìu. Dân chúng bối rối không tìm ra người bằng lòng làm Đao Phủ. Cuối cùng, họ bảo tên Chúa Đảng nếu chịu giết hết bọn sẽ được tha mạng và còn được thưởng nhiều. Nhưng đã từng chung sống với nhau, hắn cũng không nỡ. Họ hỏi đến tên Răng Đồng, da ngâm đen, mình sẹo nọ, gã đồng ý. Rồi gã giết hết cả bọn, được tha mạng và lãnh thưởng. Cũng thế, họ đem 500 tên cướp trong xứ từ phía Nam đến xét xử và kết án tử hình. Không tìm được Đao Phủ, họ nhớ đến gã, tìm đến gã bằng lòng. Họ cho gã là người xuất sắc và phong làm Đao Phủ thường trực. Sau đó, họ đem 500 kẻ cướp từ phương Tây rồi từ phương Bắc đến. Và gã giết hết tổng cộng 2.000 người từ 4 hướng. Từ đó, mỗi ngày, gã giết 1 hay 2 người. Trong suốt 55 năm, gã hành nghề Đao Phủ công cộng. Về già, gã không thể chặt đầu người một nhát, mà phải 2 đến 3 nhát, gây thêm đau đớn vô ích cho nạn nhân. Vì thế, dân chúng muốn kiếm người khác và cho gã nghỉ việc. Tức là về sau, gã sẽ mất 4 bổng lộc là quần áo cũ, cháo sữa nấu từ bơ tươi, hoa nhài và dầu thơm để trang điểm. Do đó, ngài bị bãi chức, gã ra lệnh nấu cháo sữa sẵn, rồi ra bờ sông tắm. Xong, gã mặc quần áo cũ, đeo vòng hoa nhài, xức dầu thơm vào tay chân, về nhà ngồi xuống thì cháo sữa đã đặt trước mặt với nước rửa tay. Vào lúc đó, trưởng lão Xá Lợi Phất xả thiền, nhìn trước lối sẽ đi khất thực, thấy cháo sữa trong nhà tên Đao Phủ cũ. Ngài biết rằng người đặc biệt này sẽ đối xử tử tế. Do đó, ông sẽ được phước báo lớn. Thấy trưởng lão khoác y ôm bát đứng trước cửa nhà, ông sanh tâm hoan hỷ và nghĩ đến biết bao mạng người chết dưới lưỡi đao của mình. Ông phát tâm cúng dường. Ông cất tô cháo đặt trước mặt mình, bước ra đảnh lễ và mời trưởng lão vào nhà ngồi, trút cháo vào bình bát, trưới mật tươi lên và đứng quạt một bên. Đã lâu không nếm cháo sữa, ông thèm ghê gớm. Trưởng lão đọc được ý ông, bèn bảo ông hãy ăn đi. Ông được quạt cho người khác quạt trưởng lão, còn ông thì ăn cháo. Trưởng lão bảo người quạt hãy qua quạt cho ông Đao Phủ cũ. Thế là có người quạt hầu. Ông ăn một bữa cháo no bụng, rồi lấy quạt lại, quạt cho trưởng lão. Ngài thọ thực xong, ông đỡ để bình bát. Và trưởng lão bắt đầu hồi hướng công đức. Nhưng ông chẳng thể để tâm nghe được, vì lâu nay làm việc tàn bạo giết hại nhiều người. Giờ đây nhớ lại tâm trí quá rối loạn, ông không chú tâm được. Do đó, trưởng lão tìm lời khéo léo để giúp ông.
Ông làm việc tự ý mình hay theo lệnh người khác? Vua sai con làm, bạch tôn giả. Nếu vậy, ông đâu có lỗi gì, cư sĩ à?
Ông hoang mang vì theo lời trưởng lão, ông không có lỗi gì. Ông xin trưởng lão nói tiếp bài hồi hướng. Tâm ông trở nên tĩnh lặng. Nhẫn lực được khai mở, ông tiến đến quả dự lưu. Trưởng lão ra về, ông tiễn ngài một đoạn đường. Trên đường về, ông bị quỷ dạ xoa dưới lốt con bò cái hút chết. Ông tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường về tên Đao Phủ và thắc mắc không biết ông ta sanh về đâu. Phật đến, nghe thế liền dạy:
Các tỳ kheo, ông ta sanh lên cõi trời Đâu Xuất ông ta đã được đại thiện tri thức thuyết pháp cho. Nhờ đó ông mở mang tri kiến nên được sanh thiên.
Xong, Phật nói kệ:
Người đạo phủ trong thành nghe những lời khéo nói, được nhẫn và sau đó lên cõi trời hưởng vui.
Các tỳ kheo vẫn còn ngạc nhiên, hỏi tiếp:
Bạch Thế Tôn, trong lời hồi hướng thật ra đâu có năng lực gì ghê gớm.
Giả lại người này đã làm lỗi rất nhiều, làm sao ông ta chứng đạt với ít lời như thế?
Thế Tôn đáp:
Các tỳ kheo, đừng đo lường giáo pháp của ta nhiều hay ít lời. Một câu đầy đủ đạo lý vẫn có công đức siêu việt.
Và Ngài nói pháp cú:
Dầu nói năng ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được tịnh lạc.
Hai, sự chuyển hóa của Bahiya Darusiriya. Dầu nói ngàn câu kệ. Câu này Thế Tôn đã dạy khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến trưởng lão Bahiya Darusiriya. Một nhóm người ra biển, không may thuyền bị thủng, ai cũng làm mồi cho cá, trừ một người vớ được miếng ván, cố hết sức lội vào bờ, gần cảng Subaraka. Bị mất hết y phục, ông liền quấn vỏ cây quanh mình, luồn cả những nhánh cây non, và được một gia chủ cho một mảnh sành. Ông đến cảng Subaraka, người ta cho ông súp, cháo và các món ăn khác. Họ tôn kính ông, cho đó là một vị A-la-hán. Nếu mặc vải tốt, chắc không được danh lợi như thế, cho nên ông vẫn che thân với vỏ cây. Nhiều người thường chào mừng gọi ông là A-la-hán. Nên ông nghĩ, có lẽ mình thật là một trong những A-la-hán trên thế gian này, hay ít ra cũng đang thú hướng đến quả vị A-la-hán. Ông đã làm động tâm một vị trời thời xưa là thân tộc của ông. Chuyện quá khứ, ngoài đề. Thân tộc này, tức là người đã hành thiền với ông trong kiếp trước. Vào thời Phật Ca Diếp, lúc đạo pháp suy vi, có bảy tỳ kheo buồn tiếc về đức hạnh lui sụp của các tân tỳ kheo Sa Di và những người khác, bảo nhau:
Trong lúc giáo pháp còn, chúng ta hãy tự độ mình thật chắc chắn.
Rồi sau khi lễ đền vàng, họ vào rừng gặp ngọn núi. Họ tuyên bố: ai còn đắm trước đời sống thế gian hãy trở lại, ai hết ràng buộc hãy lên núi. Họ đặt thang và mọi người đều leo lên núi. Xong, họ đá thang cho ngã xuống và dốc sức thiền định. Chỉ sau một đêm thôi, trưởng lão dẫn đầu chứng A-la-hán. Đại trưởng lão này nhai một cuốn trầu ở hồ A-nậu-đạt, súc miệng và đem thức ăn lấy từ Bắc Câu Lô Châu đến, nói với các tỳ kheo kia:
À chư huynh đệ, hãy nhai cuốn trầu này, súc miệng và dùng thức ăn này.
Nhưng họ từ chối, viện lý do chỉ dùng thức ăn do chính mình mang về sau khi đã chứng A-la-hán như đại trưởng lão. Vào ngày thứ hai, đệ nhị trưởng lão chứng tam quả và cũng đem thức ăn đến mời, nhưng họ từ chối. Vì không lẽ đã khước từ thức ăn của đại trưởng lão mà bây giờ nhận thức ăn của đệ nhị trưởng lão. Sau đó, đại trưởng lão nhập Niết Bàn, đệ nhị trưởng lão sanh về cõi Phạm Thiên. Còn năm vị kia không khai mở được minh sát tuệ, héo mòn dần, qua đời vào ngày thứ bảy và được sanh thiên. Đến thời Phật hiện đời, họ sanh vào những gia đình khác nhau. Một người là vua Pukusati, người là Kumara Kassapa, người là Darusiriya, người khác là Dabbamala, và một người là tỳ kheo Sapiya, vị thân quyến trước đây, ám chỉ vị tỳ kheo đã sanh vào cõi Phạm Thiên. Đoàn kết, sự chuyển hóa của Bahiya Darusiriya. Vì Phạm Thiên thấy bạn mình là Bahiya đang theo tà kiến, có thể bị trầm luân rất nguy hiểm, nên tìm cách kích động ông ta.
Này Bahiya, anh không phải là A-la-hán, cũng chưa thú hướng đến quả vị A-la-hán, và con đường anh đang theo cũng không đưa đến quả vị A-la-hán.
Bahiya rất hoang mang, không biết mình ra sao, liền hỏi.
Thiên nhân, có lẽ có A-la-hán hay những vị thú hướng A-la-hán trên thế gian hiện nay?
Bahiya, hướng Bắc có một thành tên Xá Vệ, có Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán của những A-la-hán, bậc chánh đẳng giác đang thuyết pháp đưa đến quả vị A-la-hán.
Lúc đó đang đêm, tâm tư Bahiya sao động mãnh liệt. Ông tức tốc rời Subaraka lên đường đi Xá Vệ suốt đêm. Nuốt hết 120 dặm, nhờ thần lực của vị Phạm Thiên, có chỗ bảo của Phật. Bahiya đến nơi thì Phật đã vào thành khất thực. Thọ thực xong, ông thấy các tỳ kheo đi kinh hành ngoài trời, liền hỏi thăm Thế Tôn. Biết ông đến từ rất xa, các tỳ kheo khuyên ông ngồi xuống rửa chân, sức dầu và nghỉ ngơi. Khi Thế Tôn trở về, ông sẽ gặp Ngài. Ông không thể chờ đợi, toàn thân run lên. Ông bảo các tỳ kheo.
Bạch Tôn giả, tôi không biết khi nào Thế Tôn có thể qua đời hay tôi sẽ qua đời. Tôi vừa vượt qua một đoạn đường dài 120 dặm chỉ trong một đêm, không dừng lại cũng không dám ngồi xuống nghỉ bất kỳ ở đâu. Ngay khi gặp Thế Tôn tôi sẽ nghỉ ngơi.
Ông vào Xá Vệ gặp Thế Tôn đang khất thực, dáng dấp vô cùng trang nghiêm của một vị Phật. Bao lâu nay, bây giờ ông mới gặp được Ngài Cồ Đàm, đấng toàn giác. Và tại chỗ ông vừa mới thấy Phật, ông cung kính cúi mình tiến đến gần Phật và đảnh lễ Ngài ở giữa đường, ôm mắt cá chân Ngài và thưa:
Xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, đấng an lạc hãy thuyết pháp cho con, hãy để con được lợi lạc lâu dài và được giải thoát an lạc.
Phật đuổi ông đi, bảo:
Ông đến phi thời, Bahiya, ta đang vào nhà người khất thực.
Bahiya lòng vẫn nôn nóng, thưa tiếp:
Bạch Thế Tôn, trước đây con đã không chịu nhận thức ăn vật chất và con đã mãi trôi lăn trong vòng luân hồi. Con không biết khi nào Thế Tôn hay con sẽ qua đời, xin thuyết pháp cho con.
Lần thứ hai, Thế Tôn từ chối. Thấy được Phật, ông quá vui mừng và tâm còn kích động. Ngoài ra, thân cũng còn mệt, do đó nếu có giảng pháp, Phật chắc ông sẽ khó lĩnh hội. Lần thứ ba, Thế Tôn vẫn đứng ở giữa đường, dạy:
Vậy thì, Bahiya, ông phải học thế này. Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cái nghĩ chỉ có cái bị nghĩ, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu. Vì vậy, này Bahiya, ông phải học như vậy. Trong cái thấy chỉ có cái bị thấy, trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, trong cái hiểu chỉ có cái bị hiểu. Do đó, này Bahiya, ông không ở đây. Này Bahiya, vì ông không ở đây, do đó ông không ở đời này, cũng chẳng ở đời sau, không ở cả hai đời. Chỉ có thế mới chấm dứt đau khổ.
Ngay khi Bahiya nghe xong bài pháp, ông dứt trừ lậu hoặc, chứng A-la-hán cùng các thần thông. Liền đó, ông xin Phật được nhận vào tăng đoàn. Phật hỏi ông có y bát chưa? Ông đáp chưa có. Phật bảo hãy tự tìm lấy, rồi Ngài quay đi. Trong 20.000 năm hành thiền, Bahiya chưa hề cúng dường y bát cho một tỳ kheo nào. Trái lại, ông thường nói một tỳ kheo phải tự lo lấy vật dụng cho mình, kể cả thức ăn, không nên nhờ ai khác. Thế Tôn biết thế, và cũng biết vì thế ông sẽ không nhận được y bát từ thần lực. Do đó, Ngài không nhận ông vào tăng đoàn với câu: Hãy đến, tỳ kheo, như thường lệ. Bahiya đang đi tìm y bát thì bị quỷ dọa xoa dưới lốt con bò cái đến hút ông chết. Khất thực xong, Thế Tôn với chúng tăng đến nơi thấy xác ông nằm sóng xoài trên đống rác. Ngài liền bảo các tỳ kheo lấy cán đang dựng tại cửa nhà nọ, khiêng xác ra khỏi thành, thiêu và đắp đất chôn. Làm xong, họ về tinh xá thưa lại với Phật và hỏi về đời sau của ông. Phật cho biết ông đã nhập Niết Bàn. Và trong các đệ tử cư sĩ và xuất gia, Bahiya là đệ nhất về học tập Phật Pháp mau chóng. Các tỳ kheo hỏi tiếp:
Bạch Thế Tôn, Bahiya đã chứng A-la-hán khi nào vậy?
Các tỳ kheo, chính là vào lúc nghe thuyết Pháp.
Nhưng Bạch Thế Tôn, Ngài thuyết Pháp cho ông ta lúc nào?
Khi ta đang đi khất thực, đứng ở giữa đường.
Một bài Pháp quá ngắn ở giữa đường như thế. À, Bạch Thế Tôn, ông ta khai mở được minh sát tuệ với ít lời như thế sao?
Các tỳ kheo, chớ đo lượng Pháp của ta là ít hay là nhiều. Nói ngàn câu kệ không hiệu quả, cũng không bằng chỉ một câu đầy đủ đạo lý.
Và Phật đọc Pháp Cú:
Dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc.
Ba, cô gái lấy tên cướp. Dầu nói trăm câu kệ. Phật dạy câu này tại kỳ viên liên quan đến Kundalakeshi. Một thương gia giàu có tại vương xá có duy nhất một cô con gái 16 tuổi tuyệt đẹp và khả ái. Cha mẹ cho cô ở tầng chót tòa lâu đài 7 tầng trong một phòng lộng lẫy với một nàng hầu. Một hôm, một chàng trai gia thế bị bắt vì tội trộm. Người ta trói ké tay anh ra sau lưng, dẫn ra pháp trường. Và tại ngã tư họ hành hạ anh với biết bao lời mắng nhiếc. Con gái thương gia nghe đám đông la hét, chạy ra ngoài nhìn xuống, thấy tên trộm. Bỗng đem lòng yêu thương, tương tư đến nỗi bỏ ăn nằm liệt giường. Mẹ cô hỏi thăm, biết chuyện nên khuyên con gái đừng dại dột như thế. Bà sẽ tìm người môn đăng hộ đối gả chồng cho cô. Nhưng cô không chịu, thề chết nếu không lấy được tên trộm này. Bà bèn kể cho chồng nghe, nhưng ông cha cũng không dỗ dành con gái được. Túng thế, ông đem 1.000 đồng tới quan lo lót để chuộc mạng tên trộm. Quan nhận tiền thả hắn ra, giết người khác rồi tâu lên vua tên trộm đã bị xử tử. Thương gia gả con gái cho tên trộm. Cô dâu mới vì muốn chiếm trọn vẹn tình cảm của Đức Lang Quân nên chiều chuộng hết sức, trang điểm đẹp đẽ, nấu nướng ngon lành. Tuy thế, tên trộm vẫn nuôi ý đồ bất lương, giết vợ lấy châu báu vào quán nhậu. Anh cho đó là diệu kế duy nhất nên lên giường nằm bỏ ăn. Cô vợ hốt hoảng hỏi thăm chồng:
Anh đau làm sao?
Không sao đâu em.
Hay cha mẹ làm anh phiền?
Cũng không sao đâu em.
Vậy thì chuyện gì?
Em nè, ngày tôi bị trói dẫn đi, tôi đã nguyện dâng một phẩm vật lên vị thần ở trên bờ vực của kẻ trộm xin cứu mạng. Và nhờ thần lực của ngài mà tôi được cưới em làm vợ. Tôi bối rối không biết làm sao giữ trọn lời thề này.
Xin anh đừng lo, em sẽ lo phẩm vật. Anh cần gì?
À, cháo ngon, nem với mật và 5 loại hoa, trong đó phải có hoa La Gia.
Chừng, em sẽ lo đủ.
Rồi để thân quyến ở nhà, hai vợ chồng cùng đám gia nhân lên đường vui vẻ, tươi cười với cả gia tài quý báu trên mình cô vợ, đúng như ý ông chồng. Đến chân núi, tên trộm cho đám tùy tùng ở lại, bảo vợ mang phẩm vật, rồi anh ta nắm tay trèo lên đỉnh núi vượt kẻ trộm. Bên này có thể trèo lên, nhưng bên kia là vách đá dốc ngược. Bọn trộm từ trên đỉnh bị xô xuống vực nát thây trước khi đến đáy, nên có tên như thế. Đứng trên đỉnh núi, cô bảo chồng dâng lễ vật. Tên trộm lặng thinh. Cô hỏi tại sao hắn không nói. Cuối cùng, hắn cũng phải thú thật là đã gạt cô lên đây để giết cô lấy châu báu. Khủng khiếp vì sợ chết, cô năn nỉ hắn tha mạng.
Cả châu báu và thân em đây đều không thuộc anh sao? Anh được lợi gì mà phải giết em? Hãy tha chết cho em. Kể từ đây, xin coi em như mẹ của anh, hay cho em làm kẻ hầu hạ cũng được.
Rồi cô đọc bài kệ.
Hãy lấy dòng vàng này, được gắn những ngọc quý, lấy hết và tự nhiên, xem tôi như tỳ nữ.
Tên trộm vẫn không chịu, vì sợ cô ta về sẽ kể lại hết với cha mẹ. Hắn cũng đáp bằng kệ.
Đừng than vãn quá nhiều, gói của cải mau lên, mi không còn sống thêm, của cải mi ta lấy.
Cô thấy rõ hắn tàn bạo quá mức, nghĩ rằng trí tuệ không phải dùng để nấu lên ăn, mà để giúp người ta có thể tính toán trước hành động của mình. Vì vậy cô tìm cách đối phó với hắn. Cô bảo nhờ cô mà hắn được cứu mạng, nên cô xin hắn cho cô là ân nhân của hắn, được đảnh lễ hắn. Rồi cô đi nhiễu quanh hắn 3 vòng, rồi để hắn đứng ở vị trí bên phải của cô, đảnh lễ hắn 4 phía, xong kể lễ.
Đây là lần cuối cùng em trông thấy anh, và từ đây anh cũng không còn thấy em nữa.
Cô ôm hôn hắn trước mặt, rồi ôm từ sau lưng và từ phía sau, nhắm lúc hắn quên đề phòng, đứng ngay miệng vực. Một tay cô đẩy trên vai hắn, tay kia đẩy ngang thắt lưng. Cô xô hắn xuống vực, tan xương nát thịt trước khi tới đáy. Vị thần tại đó hoan hô cô với bài kệ.
Trí tuệ không phải luôn luôn chỉ dành cho bọn đàn ông. Đàn bà đôi khi cũng vậy, tỏ ra khôn khéo vô cùng.
Nếu về nhà, cha mẹ hỏi, chẳng lẽ không khai thật? Miệng lưỡi hai người chắc chắn không tha ta.
Sao lại giết hắn?
Đã tốn 1.000 đồng chuộc mạng tên vô lại, sao mày lại giết hắn?
Ừ, phải đó.
Chà, nếu ta nói thật lý do vì hắn muốn giết ta trước, chưa chắc hai người đã tin. Gia đình, ôi sao chán quá.
Nghĩ như thế, cô ném hết châu báu, vào rừng đến chỗ ẩn giật của các nữ tu, chào cung kính, xin được vào ni chúng, thành ni cô. Và sau khi được giải thích 2 lối tu, thiền quán trên 10 đề mục hoặc tụng niệm 1.000 tín pháp, cô chọn cách thứ 2. Thấy cô thuần thục, chư ni bảo cô đi khắp vùng Diêm Phù Đề tìm thiện hữu tri thức có thể đối pháp được với cô. Đặt một nhánh đào trong tay cô, họ dặn dò:
Đi đi đạo hữu, gặp cư sĩ đối đáp được chị hãy xin hầu tạ, gặp tỳ kheo đối đáp được chị hãy xin gia nhập tăng đoàn.
Mang tên ni cô Hồng Táo, cô du hành mọi nơi, đặt câu hỏi với bất cứ ai gặp được, không ai đối đáp lại. Cô nổi danh đến nỗi nghe tin cô đến, người ta bỏ chạy hết. Trước khi vào thành hay vào làng khất thực, cô gom một đống cát trước cổng chánh, trồng nhánh đào lên và thách thức: ai đối đáp được hãy dẫm lên nhánh đào này. Không ai dám qua chỗ ấy. Nhánh cây này héo, cô tìm nhánh khác tươi hơn. Cứ du hành như thế, cô đến xá vệ. Trẻ con xúng quanh nhánh cây cô đã trồng như thường lệ, xem việc gì đã xảy ra. Vừa đúng lúc trưởng lão Xá Lợi Phất thọ thực xong, bước ra khỏi thành. Ngài ngạc nhiên hỏi lũ trẻ. Biết chuyện, ngài bảo chúng hãy dẫm lên nhánh cây. Ban đầu chúng sợ không dám, nhưng được trưởng lão bảo đảm là sẽ trả lời câu hỏi, chúng nhào lên nhánh cây hò hét, đã sụp đống cát. Đi khất thực xong trở về, thấy thế cô trách mắng lũ trẻ:
Ta không định đối đáp với chúng mày, sao chúng mày phá phách như thế?
Chúng đáp là làm theo lời trưởng lão. Được ngài xác nhận, cô xin vấn đáp và cũng được ngài nhận lời. Chiều xuống, cô đến chỗ trưởng lão đặt câu hỏi. Cả thành xôn xao muốn đi nghe. Họ đi cùng với cô, cúi chào trưởng lão và cung kính ngồi một bên. Cô hỏi ngài 1.000 đề mục về tín pháp, ngài trả lời đúng hết. Và ngài còn hỏi lại:
Cô chỉ hỏi có bấy nhiêu thôi à, còn câu nào khác không?
Dạ đã hết, thưa tôn giả.
Cô đã hỏi tôi nhiều câu, bây giờ tôi hỏi lại cô một câu thôi.
Xin tôn giả cứ nói.
Cái gì là một?
Cô rất muốn trả lời nhưng không trả lời được, bèn hỏi lại tôn giả. Ngài đáp:
Đó là câu hỏi của Phật.
Vậy xin nói cho con biết, thưa tôn giả.
Nếu cô vào tăng đoàn, ta sẽ cho biết câu trả lời.
Cô bằng lòng xin nhập vào tăng đoàn. Trưởng lão nhắn ni chúng lo mọi việc. Sau khi làm đầy đủ bổn phận, cô được đặt tên là Kundalakeshi. Và chỉ vài ngày chứng A-la-hán cùng các thần thông. Trong pháp đường, các tỳ kheo bàn tán về chuyện của cô, cho rằng cô chỉ nghe chút ít pháp rồi được nhận vào tăng đoàn. Hơn nữa, cô đã đến đây sau khi chiến đấu dữ dội với một tên trộm và đánh bại hắn. Phật đi đến nghe được, bèn bảo:
Các tỳ kheo, đừng đo lường giáo pháp ta nói là ít hay nhiều. Với 100 câu vô nghĩa thì chẳng có công đức gì so với 1 câu có đạo lý. Chiến thắng nhiều tên trộm chẳng đáng gì so với chiến thắng tên trộm dục lạc của chính mình. Đó mới thực sự là chiến thắng.
Và Phật đọc pháp cú:
Dầu nói 100 câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn 1 câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng.
Bốn, được và mất, tự thắng tốt đẹp hơn. Câu này Phật dạy khi ngủ tại Kỳ Viên, liên quan đến một bà la môn đã hỏi về được và mất. Một bà la môn thắc mắc chắc là Thế Tôn chỉ biết có được chứ không biết mất, và ông ta đi hỏi Phật. Được Phật trả lời:
Bà la môn, ta biết cả hai được và mất.
Vậy thì xin ngài nói cho con hiểu rõ hơn về mất.
Phật nói kệ sao:
Những thứ không ích lợi gồm: thứ nhất, ngủ muộn, biến lười chiếm thứ hai, thứ ba, ánh trăng soi, thứ tư, vào sáng mãi, thứ năm, hay đi lại, sáu, dụng trộm vợ người. Chạy theo những việc ấy, hỡi này bà la môn, người sẽ được những thứ không ích lợi cho mình.
Bà la môn nghe xong ca ngợi Thế Tôn:
Hay thay, hay thay, đứng đạo sư của mọi người, bậc lãnh đạo của mọi người, ngài thật biết cả hai, được và mất.
Thật thế, bà la môn, không ai biết rành hơn ta về mất.
Rồi Thế Tôn xét xem làm cách nào chuyển hóa được ông bà la môn. Ngài hỏi:
Bà la môn, ông sống bằng nghề gì?
Bằng nghề cờ bạc, ngài Cồ Đàm ạ.
Thế ai được, ông hay người kia?
Khi thì con, khi thì người kia.
Bà la môn, chiến thắng kẻ khác là một việc tầm thường, chiến thắng như thế đâu có lợi lạc gì. Nhưng người nào thắng lướt dục lạc và tự thắng mình thì chiến thắng như thế lợi lạc hơn, không ai có thể đánh bại mình.
Và Phật đọc pháp cú:
Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma dương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự thắng như vậy.
Năm, chú của Xá Lợi Phất. Tháng tháng bỏ ngàn vàng. Thế Tôn dạy câu này khi ngủ tại Trúc Lâm, liên quan đến chú của Xá Lợi Phất. Một hôm, trưởng lão Xá Lợi Phất đến thăm chú. Ngài hỏi:
Bà La Môn, ông có bao giờ làm việc thiện chưa?
Ông chú đáp:
Dạ có, thưa tôn giả. Mỗi tháng tôi cúng 1.000 đồng.
Cho ai vậy?
Các đạo sĩ lõa thể, thưa tôn giả.
Để mong được gì?
Để lên cõi Phạm Thiên.
Ai bảo ông vậy?
Các đạo sĩ, các thầy tôi.
Này, Bà La Môn, cả ông và thầy ông đều không biết con đường đưa đến cõi Phạm Thiên. Chỉ có Phật mới biết con đường đó. Hãy đi theo tôi, tôi sẽ thỉnh Phật chỉ cho ông.
Và trưởng lão dẫn chú đến gặp Phật. Thưa thỉnh xong, được Phật dạy:
Bà La Môn, dù ông bố thí như thế này trong 100 năm cũng không bằng phước báo của một người có lòng tin. Dù trong giây lát biết tôn trọng đệ tử của ta hay cúng dường đệ tử ta, dù chỉ một muỗng cơm.
Và Phật nói pháp cú:
Tháng tháng bỏ 1.000 vàng, tế tự cả 100 năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn cả 100 năm tế tự.
Sáu, cháu của Xá Lợi Phất. Dầu trải 100 năm. Khi ngủ tại Trúc Lâm, Phật đã dạy câu trên vì chuyện của cháu trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão cũng đến người cháu hỏi thăm có từng làm việc thiện không. Hàng tháng anh ta giết một con thú để tế lửa, vì tin rằng sẽ được lên cõi Phạm Thiên như thầy anh ta bảo. Trưởng lão cũng khuyên anh ta đến gặp và thỉnh Phật dạy cho. Phật thuyết như sau:
Bà La Môn, dù ông thờ lửa 100 năm như thế, công đức cũng chưa bằng giá trị lễ kính đệ tử ta trong một khoảnh khắc.
Và ngày đọc pháp cú:
Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn 100 năm tế tự.
Bảy, bạn của Xá Lợi Phất. Suốt năm cúng tế vật. Đó là câu Phật dạy tại Trúc Lâm liên quan đến bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão cũng đến hỏi bạn mình như đối với chú và cháu của mình trước đây. Việc thiện của anh bạn từng làm là mẫu vật tế lễ để được sanh thiên. Ngài cũng khuyên và dẫn bạn đến gặp Phật, thưa thỉnh và được chỉ dạy như sau:
Bà La Môn, dù ông có dâng tế vật 1 năm cũng không công đức bằng 1/4 công đức của một thiện tín bố thí cho dân chúng hay người biết tôn kính đệ tử ta.
Và ngài đọc pháp cú:
Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực.
Tám, chàng trai tăng tuổi thọ. Thường tôn trọng, kính lễ. Phật dạy câu này khi ngụ tại Aranyakutika gần Dinhalambika, liên quan đến chàng trai Dinhayu. Có 2 Bà La Môn sống ở thành Dinhalambika, tu theo ngoại đạo và khổ hạnh suốt 48 năm. Một người sợ dòng giống bị diệt vong nên hoàn tục. Ông bán công đức của mình cho người khác, và với 100 trâu bò, 100 đồng, cưới vợ sống đời gia chủ. Chẳng bao lâu, ông được mụn con trai. Tu sĩ kia, bạn cũ của ông, đi nơi khác. Một hôm trở về thăm, họ chào mừng lẫn nhau. Tu sĩ chúc cả hai vợ chồng sống lâu. Nhưng khi đứa bé được trình diện, thì tu sĩ lặng thinh. Ông cha thắc mắc và được tu sĩ giải thích có một tai họa đang chờ đứa bé và nó sẽ chết trong 7 ngày. Cả hai ông bà hoảng hốt, không biết tính sao. Tu sĩ khuyên nên đến cầu cứu với Sa Môn Cồ Đàm. Họ ngần ngừ vì sợ mang tiếng bỏ những ẩn sĩ của mình. Nhưng lòng thương con mãnh liệt khiến họ rồi cũng đến Thế Tôn. Họ đến chào Thế Tôn, được Phật chúc sống lâu. Nhưng đến phiên đứa bé, Phật cũng lặng thinh. Cùng lý do như tu sĩ kia đã nói, ông cha thỉnh cầu Phật ngăn đừng cho tai họa cướp mất đứa bé. Phật dạy,
nếu ông dẫn trước cửa nhà một cây lều, đặt một ghế ở giữa, sắp 8 hay 16 chỗ ngồi vòng quanh cho đệ tử của ta, và nếu ông cho tụng những bài kinh cầu an và ngăn ngừa tai họa suốt 7 ngày liên tục, thì con ông sẽ tránh được hiểm họa.
Bà La Môn làm đúng theo lời Phật, và các tỳ kheo đã đọc tụng đúng 7 ngày đêm liên tiếp. Đến ngày thứ 7, Thế Tôn đến, chư thiên các cõi cũng tụ hội. Có một quỷ già xoa phụng sự cho Vesavana tên là Avaruhaka suốt 12 năm, được ân huệ là 7 ngày nữa sẽ nhận được đứa bé, và đi đến đứng đợi. Nhưng có mặt Thế Tôn và thiên thần đầy quyền lực, các vị khác yếu hơn đều phải thối lui 12 dặm nhường chỗ, cả Avaruhaka cũng vậy. Phật đọc kinh cầu an suốt đêm, kết quả sau 7 ngày, dạ xoa không bắt được đứa bé. Bình minh ngày thứ 8, đứa bé được đặt trước Thế Tôn và được chúc sống lâu, đến 120 tuổi theo lời của Phật. Do đó có tên là chàng trai tăng tuổi thọ, Ayuvahana. Lớn lên, chú có 500 đệ tử cư sĩ đi theo. Một hôm, các tỳ kheo thảo luận trong pháp đường về Ayuvahana và không hiểu tại sao mạng sống của chúng sanh được gia tăng ở thế gian này. Phật nghe được, liền bảo,
các tỳ kheo, không phải chỉ có tuổi thọ mà thôi. Ở thế gian này, chúng sanh biết tôn kính và lễ trọng những vị đạo đức, sẽ được tăng trưởng 4 pháp, thoát khỏi nguy hiểm và sống an toàn suốt đời.
Và ngài đọc pháp cú,
thường tôn trọng kính lễ bất kỳ lão trưởng thượng, 4 pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh,